Hoàng Thành là phòng thành thứ hai bên trong kinh thành Huế, nơi ở của vua và hoàng gia, cũng là nơi làm việc của triều đình. Ngoài ra, Hoàng Thành Huế còn là nơi thờ tự tổ tiên và các vị vua của nhà Nguyễn. Hoàng Thành được xây dựng năm 1804. Chuyên để hoàn chỉnh toàn bộ hệ thống cung điện với khoảng hơn 100 công trình thì phải đến thời vua Minh Mạng vào năm 1833 mọi việc mới hoàn thành. Hoàng Thành có 4 cửa được bố trí ở 4 mặt, trong đó cửa chính ở phía nam là Ngọ Môn. Bên trong Hoàng Thành có Điện Thái Hòa là nơi thiết triều, khu vực các miếu thờ và tự cấm thành, nơi ăn ở sinh hoạt của vua và hoàng gia. Thông thường vẫn gọi chung Hoàng Thành là tự cấm thành, là đại nội. Tự cấm thành là phòng thành trong cùng, nằm trong hoàng thành. Tự cấm thành, nguyên gọi là cung thành, được thành lập xây dựng vào năm Gia Long thứ hai năm 1803 đến năm Minh Mạng thứ hai năm 1821, đổi tên thành Tự Cấm Thành. Thành có hình chữ nhật, cạnh nam và bắc dài 341 mét, cạnh đông và tây dài 308 mét, chu vi 1300 mét. Ở mặt trước phía nam là cửa chính là Đại Cung Môn, mặt bắc có hai cửa Tường Loan và Nghi Phụng thời Bảo Đại. Sau khi xây lầu Ngự Tiền Văn Phòng, mở thêm cửa Văn Phòng, mặt đông có hai cửa Hưng Khánh và Đông An. Về sau lắp cửa Đông An, mở thêm cửa Duyệt Thị ở phía đông Duyệt Thị Đường, mặt tây có hai cửa Gia Tường và Tây An. Bên trong Tự Cấm Thành bao gồm hàng chục công trình kiến trúc với quy mô lớn nhỏ khác nhau, được phân chia làm nhiều khu vực. Kỳ đài, còn gọi là cột cờ, nằm chính giữa mặt nam của kinh thành Huế, thuộc phạm vi pháo đài Nam Chánh. Đây cũng là nơi treo cờ của triều đình. Kỳ đài được xây dựng vào năm Gia Long thứ 6 năm 1807. Cùng với thời gian xây dựng kinh thành Huế, đến thời Minh Mạng, kỳ đài được tu sửa vào năm 1829, 1831 và 1840. Trường Quốc Tử Giám. Năm 1803, vua Gia Long xây dựng đốc học đường tại địa phận An Ninh Thượng, huyện Hương Trà, cách kinh thành Huế chừng 5 km về phía tây. Trường nằm cạnh Văn Miếu, mặt hướng ra sông Hương. Đây được xem là trường quốc học đầu tiên được xây dựng dưới triều nhà Nguyễn. Đến năm 1908, đời vua Duy Tân, Quốc Tử Giám được dời vào bên trong kinh thành phía đông nam hoàng thành. Điện Long An. Điện được xây dựng vào năm 1845, thời vua Thiệu Trị, trong cung Bảo Định, phường Tây Lộc, Huế, làm nơi nghỉ của vua sau khi tiến hành lễ tịch điền cài ruộng mỗi đầu xuân. Đây cũng là nơi vua Thiệu Trị thường hay lui tới nghỉ ngơi, đọc sách, làm thơ, ngâm phịnh. Bảo tàng mỹ thuật cung đình Huế. Bảo tàng được xây dựng tại số 3 Lê Trực. Tòa nhà chính của viện bảo tàng chính là Điện Long An, xây vào năm 1845 dưới thời vua Thiệu Trị. Hiện bảo tàng trưng bày hơn 300 hiện vật bằng vàng, sành, sứ, pháp lam Huế, ngự y và ngự dụng, trang phục của hoàng thất nhà Nguyễn. Bảo tàng mỹ thuật cung đình Huế giúp người tham quan một cái nhìn tổng thể về cuộc sống cung đình Huế. Hồ Tịnh Tâm. Hồ Tịnh Tâm là một trong những thắng cảnh nổi tiếng của đất kinh thành, nay thuộc địa phận phường Thuận Thành, thành phố Huế. Nguyên xưa là một đoạn sông Kim Long được cải tạo lại. Tên ban đầu là Ao Ký Tế. Năm Minh Mạng thứ 3 năm 1822, triều Nguyễn đã quy động tới 8.000 binh lính tham gia vào việc cải tổ hồ, biến hồ trở thành một ngự uyển của hoàng gia. Sau khi hoàn thành, hồ mang tên mới là Tịnh Tâm. Hồ Tịnh Tâm có bình diện hình chữ nhật, chu vi gần 1.500 mét. Trên hồ có ba hòn đảo Bồng Lai, Phương Trượng và Doanh Châu. Đảo Bồng Lai ở phía Nam Hồ, chính giữa có điệu Bồng Doanh, ba gian hai trái, mái trùng diêm, lợp ngói hoàng lưu ly. Điện xây mặt về phía hướng Nam, có lan can gạch bao quanh. Phía trước lại có cửa Bồng Doanh, rồi cầu Bồng Doanh, nối đảo với hồ phía Nam. Phía đông điện Bồng Doanh có nhà thủy tạ Thanh Tâm, quay mặt về hướng đông. Phía tây điện có lầu Trừng Luyện, quay mặt về hướng tây. Phía bắc có cửa Hồng Cừ và một chiếc cầu cùng tên. Trên đảo Phương Trượng, chính giữa có gác Nam Huân, quay mặt về hướng nam, hai tầng, mái lợp ngói hoàng lưu ly. Phía nam có cửa Bích Tảo và cầu Bích Tảo. Phía bắc đảo có lầu Tịnh Tâm, xây mặt hướng bắc. Phía đông có nhà Hạo Nhiên, từ năm 1848 đổi thành Thiên Nhiên, quay mặt về hướng đông. Phía tây có Hiên Dưỡng Tính, quay mặt về hướng tây. Giữa hai đảo có đình Tứ Đạt, nằm giữa một hệ thống hành lang mái lợp ngói gồm 44 gian, chạy nối vào cầu Bích Tảo ở phía nam và cầu Hồng Cừ ở phía bắc. Giữa hồ Tịnh Tâm có đê Kim Oanh, nối liền từ bờ đông qua bờ tây. Phía đông có đê cầu Lục Liễu, ba gian, mái lợp ngói. Phía nam, đê gắn với một hành lang dài 56 gian, ở giữa là cầu Bạch Tần. Phía nam cầu có nhà tạ Thanh Tước để thuyền vua ngự. Ở đoạn cuối phía tây cổ hành lang lại là nhà Khúc Tạ, thông với một nhà tạ khác là Khúc Tạ Hà Phong, qua một hành lang nhỏ dựng trên mặt nước. Phía tây nhà tạ này là đảo Doanh Châu. Trên các góc của đảo Bồng Lai, Phương Trượng đều có xếp đá tạo các giả sơn. Riêng đảo Doanh Châu được tạo dáng như một hòn non bộ lớn nổi trên mặt hồ. Khắp nơi chung quanh đảo Bồng Lai, Phương Trượng, đê Kim Oanh và dọc bờ hồ đều trồng các loại liễu trúc và các thứ hoa cỏ lạ, chứ hồ chỉ trồng duy nhất loại sen trắng. Hồ Tịnh Tâm được ngăn cách với bên ngoài bằng một vòng tường gạch xây khá cao, ở bốn mặt trổ bốn cửa, Hạ Huân ở phía nam, Đông Hy ở phía bắc, Xuân Quang ở phía đông và Thu Nguyệt ở phía tây. Với kiểu kiến trúc cầu kỳ nhưng hết sức hài hòa với tự nhiên, Hồ Tịnh Tâm được xem là một thành tựu tiêu biểu của nghệ thuật kiến trúc cảnh quan Việt Nam thế kỷ thứ 19. Cảnh đẹp của hồ đã tạo nguồn thi hứng và trở thành đề tài cho nhiều bài thơ, chùm thơ nổi tiếng của các vua Nguyễn như Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức. Đối bậc hơn cả vẫn là bài Tịnh Hồ Hạ Hứng, nằm trong chùm thơ ca ngợi 20 cảnh đẹp của vua Thiệu Trị. Đương thời, bài thơ này cùng với phong cảnh hồ Tịnh Tâm được vẽ vào tranh gương để treo ở các cung điện. Từ cuối thế kỷ thứ 19, do thiếu điều kiện chăm sóc, các kiến trúc ở khu vực hồ Tịnh Tâm bị hư hỏng dần hoặc bị triệt giải. Năm 1946, vòng tường gạch bao quanh hồ bị phá để xây dựng một vòng tường thấp hơn. Năm 1960, trên nền điện Bồng Doanh cũ có dựng một ngôi đình bát giác nhỏ để kỷ niệm. Trong lần tu bổ này, một cây cầu bê tông đã được xây dựng để nối đảo Bồng Lai với đê Kim Oanh. Tàng Thư Lâu. Tàng Thư Lâu được xây dựng năm 1825 trên hồ Học Hải, trong kinh thành Huế, dùng làm nơi lưu các công văn cũ của cơ quan và lục bộ triều đình nhà Nguyễn. Đây có thể coi là một tàng kinh cát của Việt Nam dưới triều Nguyễn, lưu trữ các tài liệu văn bản quý hiếm liên quan đến sinh hoạt của triều đình và biến đổi của đất nước. Chỉ riêng số địa bạ thời Gia Long và Minh Mạng lưu trữ ở đây đã lên đến 12.000 tập. Có thể nói Tàng Thư Lâu rất quan trọng trong việc chứa các tài liệu và địa bạ, giấy tờ quan trọng lúc bấy giờ. Viện Cơ Mật Tam Tòa là cơ quan tư vấn của nhà vua, gồm 4 vị đại thần từ tam phẩm trở lên, là đại học sĩ của Điện Đông Cát, Văn Minh, Võ Hiển và Cần Chánh. Viện lúc đầu đặt ở nhà Tả Phu, sau khi kinh đô thất thủ năm 1885, phải dời đi đến nhà của Bộ Lễ rồi Bộ Binh, và cuối cùng là về chùa Giác Hoàng, vùng tòa giám sát của người Pháp và trực phòng các bộ, nên gọi là Tam Tòa. Hiện nay Tam Tòa nằm ở địa chỉ 23 Tống Duy Tân, thuộc phường Thuận Thành, ở góc Đông Nam bên trong kinh thành Huế, hiện là trụ sở của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế. Đàn xã Tắc. Đàn xã Tắc được xây dựng dưới thời vua Gia Long vào tháng 4 năm 1806 để tế cúng thần đất xã và thần ngũ cốc Tắc. Vị trí đàn xã Tắc hiện nay nằm tại phường Thuận Hòa, thành nội Huế, trong ô phố giới hạn bởi bốn mặt: mặt bắc đường Ngô Thời Nhiệm, mặt nam đường Trần Nguyên Hãn, mặt đông đường Trần Nguyên Đán, mặt tây đường Nguyễn Cư Trinh. Cửu vị thần công. Cửu vị thần công là tên gọi chính khẩu thần công được các nghệ nhân Huế đúc dưới thời vua Gia Long. Sau khi đánh bại nhà Tây Sơn, khi lên ngôi, vua Gia Long cho các nghệ nhân đương thời tập trung tất cả những chiến lợi phẩm là binh khí và vật dụng bằng đồng để đúc thành chính khẩu thần công làm vật chứng cho chiến thắng vẻ vang của mình. Công việc đúc chính thức từ năm 1803 và hoàn thành vào năm 1804. Quần thể di tích Cố đô Huế. Ngoài kinh thành, gồm có Phu Văn Lâu, Tòa Thương Bạc, Trấn Bình Đài, Ngân Lương Đình, Đàn Nam Giao, Văn Thánh, Võ Thánh, Hổ Quyền, Trấn Hải Thành, Điện Voi Ré, Điện Hòn Chén, Chùa Thiên Mụ, Cung A Định, Lăng Gia Long, Lăng Minh Mạng, Lăng Thiệu Trị, Lăng Tự Đức, Lăng Đồng Khánh, Lăng Dục Đức, Lăng Khải Định. Khu vực trong kinh thành gồm có Kỳ Đài, Trường Quốc Tử Giám, Đình Phú Xuân, Cửu Vị Thần Công, Điện Long An, Bảo tàng Mỹ thuật Cung đình Huế, Tàng Thư Lâu, Viện Cơ mật Tam Tòa, Hồ Tịnh Tâm, Đàn xã Tắc. Khu vực trong hoàng thành gồm có Gò Môn, Điện Thái Hòa, Sân Đại Triều Nghi, Thế Miếu, Hưng Miếu, Hiển Lâm Cát, Cửu Đỉnh, Điện Phụng Tiên, Triệu Miếu, Thái Miếu, Cung Diên Thọ, Cung Trường Xanh. Khu vực Tự Cấm Thành gồm có Tả Phu và Hữu Phu, Phạt Đồng, Điện Kiến Trung, Điện Cần Chánh, Điện Càn Thành, Thái Bình Lâu, Duyệt Thị Đường. Làng cổ Phước Tích, Thừa Thiên Huế. Phước Tích là ngôi làng cổ nằm trên bờ sông Ô Lâu, thuộc xã Phong Hòa, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Điểm hấp dẫn du khách khi đến tham quan chính là những ngôi nhà cổ làm bằng gỗ mít. Phước Tích có hơn 100 ngôi nhà cổ, trong đó có đến 30 nhà được xếp vào loại độc đáo nhất của làng cổ Việt Nam. Kẻ xưa đã làm nên những ngôi nhà như thế này, công thợ phải mất hàng năm trời. Có rất nhiều ngôi nhà được thiết kế theo kiểu ba gian hai trái, mái lợp ngói liệt đã sẫm nâu, tường gạch rêu phong cổ kính. Hàng cửa bản khoa sẫm đen màu thời gian tạo nét thâm nghiêm. Sân trước nhà thường rất rộng và được lát bằng gạch bát tràng, còn khá nguyên vẹn. Sự phát hiện làng cổ Phước Tích được đánh giá ngang với sự phát hiện của phố cổ Hội An vào những năm 80 của thế kỷ thứ 20. Kể lập tức, ngành du lịch Thừa Thiên Huế đưa vào khai thác du lịch làng cổ Phước Tích và các đoàn du khách quốc tế đến đây đều đánh giá rất cao về làng cổ này. Về Phước Tích, du khách được thấy người dân ở nơi đây ai cũng thuộc lịch sử làng quê mình như một bài học vỡ lòng, và người dân nào của làng cũng làm được hướng dẫn viên du lịch. Trong nhiều năm, nhiều nhà ở làng còn có đủ các bộ đồ gốm cổ và ngôi làng có niên đại hàng trăm năm. Làng Phước Tích xưa là một nghề làm bằng gốm rất nổi tiếng. Gốm làm bằng đất sét pha bùn có màu nâu đen. Việc xây dựng lên được nhiều ngôi nhà gỗ trong làng độc đáo, bề thế, tồn tại đến bây giờ cũng nhờ vào nghề gốm. Bãi biển Lăng Cô, Thừa Thiên Huế. Bãi biển Lăng Cô dài khoảng 10 km thuộc thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, nằm cạnh quốc lộ 1A, gần đèo Hải Vân. Đây là một trong 30 vịnh biển đẹp nhất thế giới, theo bảng xếp hạng thế giới vào tháng 6 năm 2009. Lăng Cô là nơi lý tưởng cho du khách yêu biển, nằm trên dải đất miền Trung với nhiều bãi biển đẹp nổi tiếng. Lăng Cô với bờ biển thoải cát trắng, nước biển trong xanh và nhiệt độ trung bình khoảng 25 độ C vào mùa hè đang là điểm đến hấp dẫn cho du khách trong và nước ngoài. Với phong cảnh thiên nhiên quyến rũ, trải dài trên bờ biển cong đẹp nhất của Việt Nam, Lăng Cô chứa đựng gần như tất cả những gì mà thiên nhiên có thể ban tặng. Màu xanh của núi rừng nhiệt đới, những dải cát trắng mịn, ánh nắng tràn đầy và biển xanh mát mẻ trong suốt như pha lê. Đây là vịnh thứ ba của Việt Nam sau vịnh Hạ Long và Nha Trang, có tên trong danh sách 30 vịnh đẹp nhất thế giới. Lăng Cô có cảnh quan tuyệt đẹp và rất thích hợp với du lịch nghỉ dưỡng. Trong quá khứ, vua Khải Định Triều Nguyễn cho xây dựng một thành cung với tên gọi là Hành Cung Tịnh Viêm để nhà vua và các hoàng thái hậu nghỉ mát vào mùa hè. Người Pháp cũng đã tiến hành xây dựng khu nghỉ dưỡng tại miền đất này. Ngày nay, Lăng Cô hấp dẫn rất nhiều nhà đầu tư du lịch lớn trong và ngoài nước. Nhiều khu nghỉ dưỡng hiện đại đã và đang được xây dựng. Đến đây, du khách khó có thể cưỡng lại được trước vẻ đẹp thiên nhiên thanh bình quyến rũ của thị trấn Lăng Cô. Thị trấn nhỏ và yên bình này mang lại cho du khách thời gian thư giãn tuyệt vời và nhiều trò chơi ở bãi biển. Ngoài ra, du khách có thể tận hưởng những món ăn hải sản quý và đến thăm một số cảnh đẹp như Chân Mây, làng chài Lăng Cô gần bãi biển. Nằm trên con đường di sản miền Trung, Lăng Cô rất gần với thắng cảnh nổi tiếng như cố đô Huế, phố cổ Hội An, bán đảo Sơn Trà, nơi có khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà và nhiều bãi biển đẹp. Cảnh đẹp của vịnh Lăng Cô, đèo Hải Vân, vườn quốc gia Bạch Mã và làng chài cổ ở đây luôn hấp dẫn du khách bởi sự kết hợp hài hòa tuyệt vời của con người và thiên nhiên. Lăng Cô cách trung tâm thành phố Huế 60 km, nhưng chỉ cách sân bay quốc tế Phú Bài 40 km. Nếu du khách đến Lăng Cô từ thành phố Đà Nẵng qua hầm đường bộ đèo Hải Vân thì chỉ khoảng 25 km. Tuy nhiên, con đường dài hơn khi vượt qua đèo Hải Vân vẫn được nhiều khách du lịch, nhất là khách ưa mạo hiểm lựa chọn. Họ sẽ có dịp chiêm ngưỡng, chụp những cảnh đẹp ngoạn mục hùng vĩ và đặc biệt là ngắm vịnh Lăng Cô thơ mộng từ trên đèo cao. Vườn quốc gia Bạch Mã, Thừa Thiên Huế. Vườn quốc gia Bạch Mã nằm trong vùng chuyển tiếp ranh giới địa lý sinh vật của hai miền Bắc và Nam nước ta, cũng như vùng chuyển tiếp giữa dãy Trường Sơn và đồng bằng duyên hải miền Trung. Do vậy mà khí hậu mát mẻ, thiên nhiên tươi đẹp với núi Bạch Mã như một chú ngựa hướng ra biển cả mênh mông. Với một hệ thực vật kiểu rừng mưa, nhiệt đới và á nhiệt đới, cây cối xanh tươi bốn mùa, tính đa dạng của vườn vẫn giữ được một mức cao tuy có chịu ảnh hưởng của chiến tranh. Vườn có 2.147 loài thực vật, chiếm khoảng 1/5 tổng số thực vật của Việt Nam. Trong đó, trên 500 loài có tiềm năng thương mại và được sử dụng làm cây thuốc. Ngoài những loài cây bản địa, có rất nhiều loài cây tiêu biểu cho hệ thực vật miền Bắc, miền Nam đưa về. Đặc biệt tại đây có một số loài thực vật hạt trần hiếm thuộc họ kim giao như hoàng đàn giả. Vào tháng 2, du khách có thể tìm thấy rất nhiều hoa đỗ quyên dọc theo các con suối nhỏ và đặc biệt là dưới chân thác đỗ quyên. Khu vực động vật ở đây cũng vô cùng phong phú với nhiều loài đặc hữu và quý hiếm. Cho đến nay thì các nhà khoa học đã ghi nhận được 1.493 loài động vật, bao gồm 132 loài thú, chiếm 1/2 số loài thú ở Việt Nam, 358 loài chim, 31 loài bò sát, 21 loài ếch nhái, 57 loài cá, 894 loài côn trùng đang có mặt trong vườn. Trong tổng số các loài hiện thống kê được, đã có đến 68 loài được ghi vào sách đỏ Việt Nam, là những loài cần phải bảo vệ nghiêm ngặt. Đặc biệt, có những loài thú mới cũng được tìm thấy ở đây như sao la, mang trường sơn và mang lớn. Các loài thú lớn như hổ và báo có thể vẫn còn nhưng chỉ ở những vùng hẻo lánh thuộc phía tây nam của vườn. Tính đa dạng còn được chứng minh rõ ràng qua sự ghi nhận với 358 loài chim, chiếm được phần 3 số loài chim có mặt ở Việt Nam. Trong số bộ gà có 7 loài trên tổng số 12 loài ở Việt Nam. Có những loài quý hiếm như trĩ sao và gà lôi lam màu trắng là loài vừa có được phát hiện ở đây sau hơn 55 năm được cho là đã tuyệt chủng ngoài thiên nhiên. Nhằm thúc đẩy lượng khách đến tham quan, bảo đảm an toàn cho du khách do đoạn đường hẹp, đồng thời để hạn chế tối đa những ảnh hưởng tác động của môi trường xã hội tới những loài động vật hoang dã ở đây, Vườn Quốc gia Bạch Mã đã có nhiều hoạt động thiết thực để bảo vệ sự đa dạng sinh thái của rừng, tổ chức tuyến xe ô tô đưa đón khách thay vì để xe máy đến khu vực vườn, tiến hành dự án cáp treo để tăng năng lực vận chuyển khách tham quan. Hàng năm vào dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5, Vườn Quốc gia Bạch Mã đã phối hợp với sở, ban ngành và chính quyền địa phương tổ chức chương trình Ấn tượng Bạch Mã. Đây là một hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch mang ý nghĩa lớn không chỉ về mặt xã hội, mà còn là dịp để mọi người cùng khám phá và biết cách trân trọng thiên nhiên quanh mình. Bên cạnh đó, chương trình còn mang đến cho du khách những cơ hội tự khám phá đầy bất ngờ và sự nhìn nhận đúng đắn trong việc bảo tồn thiên nhiên hoang dã nơi đây. Nhà vườn Huế. Huế không chỉ nổi tiếng với cảnh sắc thiên nhiên mộng mơ hữu tình mà còn đặc biệt hấp dẫn với chiều sâu của vẻ đẹp văn hóa tinh thần kết động nhuần nhị nơi mỗi nét kiến trúc. Cùng với các lăng tẩm trầm mạc, hoàng thành cổ kính, những ngôi nhà vườn êm ả thanh bình ở đây làm nên thành phố nhà vườn Huế. Được xây theo luật dịch lý và phong thủy, nhà vườn Huế là tập hợp các hệ thống kiến trúc sắp xếp theo chiều Bắc Nam. Tuy rộng hẹp khác nhau, nhưng nhà nào cũng có kiến trúc tổng thể giống nhau, bao gồm cổng ngõ, bình phong, hòn non bộ, bể cạn, sân, nhà. Cổng thường xuyên xây bằng gạch, lối vào ngõ thường được trồng những hàng sâm bụp hoặc chè tàu, cắt xén cẩn thận. Bình phong cũng thường xây bằng gạch. Sau bình phong là bể cạn, có hòn non bộ, một mảnh sân rộng rồi mới đến nhà. Xung quanh nhà trồng rất nhiều cây, hoa, quanh năm tươi tốt. Trong khu nhà vườn ấy, không thể không nói tới ngôi nhà rường cổ. Nhà rường thường được làm bằng gỗ với những hoa văn chạm trổ trong liên kết của kết cấu nhà thay cho đóng đinh, là kỹ thuật mộng tinh xảo. Nhà rường có nhiều dạng, một gian hai trái, ba gian hai trái, năm gian hai trái, nhà rường lầu. Rường là cách nói ngắn gọn của rường cột. Nhà có hệ thống cột kèo gỗ được dựng lên theo kiểu quy cách nhất định. Dù lớn đến đâu, nhà rường cũng được kết cấu hoàn toàn bằng chốt mộng gỗ để có thể lắp ráp và tháo dỡ dễ dàng. Trong nhà bày sập gụ, tủ chè, treo hoành phi, câu đối, đồ đạc được bài trí hài hòa hợp lý, tạo cho nhà rường cái thuần thái riêng biệt. Nhìn cảnh quan một nhà vườn Huế, người ta dễ dàng nhận ra được tâm hồn và phong cách sống của chủ nhân. Nhà vườn Huế thể hiện sự hòa hợp giữa đời sống con người và cây cỏ, giữa nếp sống tinh thần và vật chất, tất cả đều bổ sung cho nhau để tạo nên một sự cân bằng trong cuộc sống. Một số nhà vườn hiện nay còn nguyên vẹn, tiêu biểu như nhà vườn An Hiên, nhà vườn Công Chúa Ngọc Sơn, Lạc Tịnh, nhà vườn Ý Thảo, v.v. Đèo Hải Vân. Trên con đường xuyên Việt ra Bắc vào Nam, Hải Vân luôn luôn là một địa danh ấn tượng. Đây là đèo cao nhất trong các đèo ở Việt Nam, khoảng 500 mét so với mực nước biển. Đầy hiểm trở và cũng là đỉnh núi cuối cùng của một mạch Trường Sơn đâm ngang ra biển. Hiện nay, đèo Hải Vân là ranh giới của tỉnh Thừa Thiên Huế và thành phố Đà Nẵng. Ngay trên đỉnh đèo, dấu vết tiền nhân vẫn còn để lại. Những cửa đèo và thành lũy đắp ngang, cửa trong về phủ Thừa Thiên đề ba chữ Hải Vân Quan, cửa trong xuống Quảng Nam Đề, Thiên Hạ Đệ Nhất Hùng Quang. Đây là từ đề tặng của vua Lê Thánh Tôn khi dừng chân ngắm cảnh nơi đây. Thực vậy, từ Nam chí Bắc không có nơi nào đèo cao chênh vênh, cảnh đẹp hùng vĩ huyền ảo như Hải Vân. Đường đèo quanh co khúc khuỷu, men theo triền núi uốn lượn như dải lụa vắt ngang giữa trời mây. Chỉ căn cứ vào tên gọi cũng đủ để hình dung Hải Vân là thế giới của gió và mây. Gió như đàn ngựa sông ruổi dặm trường, mây như từ trên trời tuôn xuống. Bước chân người đến đây như lạc vào cõi nào khác lạ, huyền ảo khói sương. Cao Bá Quát, một nhà thơ một đời chỉ biết lại hoa mai, nhất sinh đê thủ bái hoa mai, cũng đã phải sững sờ. Nhất bích ngưng vi giới, trùng vân nhiễu tác thành, biết một dải làm mốc, mây muôn trùng dựng thành. Cũng từ đây, vào những ngày đẹp trời, du khách có thể thấy rõ toàn cảnh thành phố Đà Nẵng, cảnh Tiên Sa, bán đảo Sơn Trà, Cù Lao Chàm và những bãi cát vàng chạy dài ôm lấy mặt nước bao quanh trong xanh của biển. Chữ gì thiên nhiên ban tặng, qua thời gian và bàn tay của con người sẽ trở thành những giá trị nhân văn. Đến Hải Vân là đến với nơi giao thoa giữa hai vùng đất, là thỏa mãn tâm lý chiếm lĩnh đỉnh cao, hòa mình trong âm vọng sử thi của bao dấu chân người Việt xưa đi mở cõi. Bồi hồi thương nhớ quá khứ, thẳm sâu của một khúc ruột miền Trung.